chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị thính giả thương mến. Cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, tắc nghẽn mạch máu hay máu bị vó cục là nguyên nhân gây tử vong rất cao. Cách làm mạch máu được lưu thông một cách trơn tru không phải ai cũng biết. Tiết lộ của một vị bác sĩ Nhật có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách làm sạch huyết quản. Hầu hết những người cao tuổi đều mắc bệnh về huyết quản, mạch máu tắc nghẽn dẫn đến tử vong đột ngột hoặc là tai biến. Điều này không phải đến già mới lo, mà ngay khi còn trẻ, chúng ta phải thật quan tâm và phòng ngừa bằng mọi cách. Những người mắc bệnh về não, đau đầu hay đau tim thường có tuổi thọ thấp, bệnh ngày càng nặng hơn. Trong số đó, có tới 80% là do huyết quản và huyết dịch không lưu thông được gây ra. Đầu tiên đó chính là tuổi thọ mạch máu quyết định tuổi thọ của con người. Huyết quản và huyết dịch là bộ phận quan trọng cấu tạo nên cơ thể, là điều kiện để đảm bảo được sự sống của con người. Khi huyết quản khỏe, cơ thể khỏe mạnh, và ngược lại, nhiều bệnh sinh ra do huyết quản bị bẩn. Một số bệnh phổ biến như là huyết khối não, tăng huyết áp, tăng đường huyết, xơ vữa động mạch, mất trí nhớ và những bệnh tương tự luôn đe dọa tính mạng. Do đó, có thể nói nếu mạch máu khỏe mạnh thì con người sống lâu hơn. Thứ hai đó chính là nhóm người dễ mắc các nguy cơ lão hóa huyết quản sớm. Đối với từng đối tượng, nguy cơ lão hóa mạch máu sẽ khác nhau. Nếu người nào sở hữu huyết quản trẻ hơn tuổi đời thì sức khỏe sẽ tốt hơn. Ngược lại, người nào có huyết quản lão hóa sớm thì sức khỏe sẽ kém hơn. Vậy nên làm thế nào để biết được huyết quản của chúng ta lão hóa nhanh hay chậm? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu người bị cao huyết áp. Người bị huyết áp không có triệu chứng hoặc là không khống chế huyết áp ổn định dễ dẫn đến các bệnh về nhồi máu cơ tim cấp tính và bệnh mạch máu não. Những người này có khả năng mắc bệnh cao khoảng 4-7 lần so với những người bình thường, có nguy cơ bị đột quỵ cao. Đối tượng thứ hai là người bệnh tiểu đường. Người có lượng đường trong máu cao không chỉ gây bệnh cho các mạch máu nhỏ, mà những mạch máu lớn cũng có thể gặp rắc rối. Thông thường, những người mắc bệnh tiểu đường cao thường có tỷ lệ phát sinh bệnh xuất huyết não cao từ 2-3 lần so với người bình thường. Đối tượng thứ ba là người béo phì. Người bị béo phì rất dễ bị mắc bệnh tiểu đường, mỡ máu và huyết áp, và cũng là cơ sở gây ra hiện tượng lão hóa huyết quản nhanh chóng. Nhóm người này nếu hút thuốc, chất nicotine có trong thuốc có thể kích thích hệ thống thần kinh, làm cho mạch máu co thắt, thu hẹp các động mạch nhỏ, làm giảm lượng oxy trong máu, gây tổn thương thành mạch máu, dẫn đến cao huyết áp, rối loạn chức năng vận động não, tăng tốc xơ vữa động mạch. Đối tượng thứ tư đó chính là người bị xuống tinh thần. Người bị xuống tinh thần hay là bị căng thẳng cũng có thể gây ra sự co mạch, tăng tốc lão hóa mạch máu, làm tăng nguy cơ đột quỵ. Và thứ ba chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó là những loại thực phẩm làm sạch huyết quản. Trong số các loại thực phẩm chúng ta không thể không nhắc tới cà tím. Cà tím có chức năng là làm mềm mạch máu. Cà tím có chứa nhiều vitamin B, một hợp chất flavonoid có chức năng quan trọng để làm mềm mạch máu, tăng cường sự đàn hồi của mạch máu, ngăn ngừa vỡ mạch máu nhỏ và ngăn chặn chảy máu. Thực phẩm tiếp theo đó chính là bắp cải, có tác dụng tăng độ đàn hồi cho da và mạch máu. Bắp cải có giàu vitamin C, kali, canxi, chất xơ, vitamin U hiếm và vitamin K, có tác dụng tốt cho công tác bảo vệ các niêm mạc mạch máu, thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, làm cho mạch máu mạnh mẽ hơn. Thực phẩm tiếp theo đó chính là tỏi. Tỏi sẽ giúp loại bỏ huyết khối. Và cuối cùng đó chính là cá trích, thay đổi chất máu và giảm nhớt máu. Vấn đề cuối cùng đó chính là uống nước đầy đủ theo công thức sau. Cốc thứ nhất sau khi vừa thức dậy, cốc thứ hai sau mỗi bữa ăn, cốc thứ ba trước khi đi ngủ vào ban đêm. Bên cạnh đó, việc rèn luyện thể dục thể thao hàng ngày cũng giúp cho các mạch máu lưu thông tốt hơn, hạn chế chứng đông máu và mạch máu hoạt động tốt hơn. Kính thưa quý vị, tắc nghẽn mạch máu vô cùng nguy hiểm, chúng ta có thể tử vong nếu không phát hiện kịp thời. Hy vọng qua bài sức khỏe trên sẽ thật sự hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào toàn thể quý thính giả. Hôm nay chúng ta sẽ học một câu kinh thánh ở trong sách Thi Thiên 46 câu 1. Thi Thiên 46 câu 1 chép rằng: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Sống ở trên đời này, ai trong chúng ta cũng muốn đi tìm sự hiểu cao biết rộng, hay gọi nôm na là tìm cho mình một túi khôn. Vì sự hiểu cao học rộng đem đến nhiều ích lợi cho đời sống. Ai hiểu biết rộng thường được mọi người xung quanh tôn trọng, thường đạt được nhiều thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Vì lý do đó mà có nhiều người bỏ cả cuộc đời và tài sản của mình ra để mong đạt được một nền học vấn cao, những bằng cấp giá trị. Nhưng trên thực tế, sự hiểu biết của mình sẽ bị giới hạn ở đời này. Vì khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay ra đi thì chẳng còn đem gì theo được nữa. Thi Thiên 90 câu 10: Tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến được 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Tuy nhiên, có một sự hiểu biết khác có giá trị hơn nữa, đó là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời là ai. Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế, Ngài là ai? Sự hiểu biết này quý giá hơn, vì là nó sẽ trường tồn mãi mãi, mà còn giúp chúng ta trong lúc cần dùng ở trong cuộc sống nữa. Cuộc sống của chúng ta đầy dẫy những vất vả khổ đau, dễ làm cho chúng ta hay lo sợ và bất an. Đời sống không phải lúc nào cũng phẳng lặng như tờ, bình yên vui sướng hoài. Mình có thể sống hôm nay vui mừng trong một bữa tiệc cưới, nhưng ngày mai khóc lóc thảm thiết trong một buổi đám tang. Hôm nay nhộn nhịp trong một buổi mừng sinh nhật, ngày mai bùi ngùi đứng trước một quan tài của người thân yêu. Nếu đời lúc nào cũng lên hương thì chúng ta chẳng cần đến Thiên Chúa làm gì. Nhưng khi nó đi xuống dưới những vực sâu buồn chán, đau thương, với đầy những nỗi lo sợ, thì lúc đó mình sẽ tìm được sự yên ủi, bảo vệ ở đâu? Đâu là nơi chúng ta sẽ tìm được chỗ nương náu, sự an nghỉ cho tâm linh mình khi đối diện với những bối rối lo phiền của đời này? Thưa quý vị, Đức Chúa Trời là nơi nương náu cho mỗi một chúng ta. Thật ra Thiên Chúa có khi cho phép cuộc sống của chúng ta gặp những gian nan khổ cực, những tai họa ba chìm bảy nổi để chúng ta nhận biết được chính Ngài là nơi nương náu của đời mình mà chúng ta có thể tìm được sự an ủi và bảo vệ. Chính vì thế mà lời Chúa luôn nhắc nhở tôi và quý vị, Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Tương tự như vậy, Thi Thiên 59:16, thơ David cũng chép: Nhưng tôi sẽ hát về sức lực Chúa, phải, buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa, vì Chúa là nơi ẩn náu cao của tôi, mỗi nơi nương náu mình trong ngày gian truân. Ý nghĩa của hai chữ nương náu là hình ảnh của một người chạy trốn đến một chỗ an toàn hơn. Ý nghĩa của chữ nương náu này nhắc chúng ta nhớ đến một trận bão mà làm biết bao nhiêu người khổ cực và vất vả. Những người sống ở thành phố Bolosi cho đến New Orleans chắc không thể nào quên được cơn bão này. Họ là những người mới đầu được gán cho danh từ là những người tị nạn từ xa. Một số người không thích danh từ này và sau này người ta phải đổi thành là những người di tản. Cho dù dùng danh từ nào đi nữa, những người này đã rời bỏ chỗ ở của mình đi tìm đến một nơi an toàn để nương náu, tránh khỏi sự đe dọa của cơn giông bão, vì không ai muốn mất mạng sống của mình. Không phải ý nghĩa về sự bảo vệ an toàn của Chúa ban cho những ngày gian truân mà thôi, nhưng chữ nương náu còn có một hình ảnh là một chỗ ẩn núp có Chúa che chở chúng ta, tránh khỏi những ám hại của kẻ thù xung quanh mình nữa. Ở trong Thi Thiên 91 câu 1 đến câu 7: Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài, Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật, Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hặc sự kinh khiếp ban đêm, hặc tên bay ban ngày, hặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đang lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sẽ ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Khi thấy những dịch lệ độc hại, tai họa trong những câu kinh thánh này, tôi liền suy nghĩ đến một điều khi mà tôi còn làm việc ở một phân xưởng. Họ có đặt riêng một cái tòa nhà và gọi chỗ này là nơi an toàn dự bị khi cần thiết. Tòa nhà này thường được xây cắt rất là vững vàng, có những bức tường bê tông cốt sắt rất dày, những cánh cửa sắt thật là vững chắc. Tòa nhà này luôn có chứa đủ nước và thực vật, và nhất là những bình chứa khí oxy đầy đủ. Mục đích là để làm nơi trú ẩn bảo vệ cho những người ở trong hãng, lo mỗi khi có một vụ nổ lớn hay là một cuộc thả khí độc thì họ sẽ được bảo vệ ở trong tòa nhà này để tiếp tục điều khiển những máy móc ở trong phân xưởng. Đây là một nơi dành riêng để làm nơi nương náu trong những lúc hoạn nạn nguy hiểm xảy đến. Cuộc đời chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời, cũng có nhiều kẻ thù đang rình rập xung quanh để làm hại chúng ta. Kẻ thù dữ nhất chính là Satan và ma quỷ. Ở trong một Phi-e-rơ đoạn 5 câu 8 có nói rằng Satan được so sánh như là sư tử rống đang đi rình mò để nuốt chửng chúng ta khi mà chúng ta thiếu sự canh chừng, thiếu sự cẩn thận. Chúng ta hãy đọc câu kinh thánh này, một Phi-e-rơ đoạn 5 câu 8: Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Nó đặt ra biết bao nhiêu là bẫy cám dỗ trước mắt chúng ta, như là những mũi tên bắn đến từ bốn phía. Nhưng Đức Chúa Trời là nơi nương náu của mỗi một chúng ta, như là một cái khiên, là đồn lũy tự vệ vững chắc để che đỡ mọi mũi tên địch bắn đến phía của mình, và chúng ta chẳng còn lo sợ chi nữa. Chúng ta đi qua phần thứ hai, quyền năng và lời hứa. Đức Chúa Trời là nơi nương náu vững chắc mà ta có thể tin cậy được, vì có tối thiểu hai lý do sau đây. Thứ nhất, đó là vì Ngài là đấng quyền năng vô hạn, đã dựng nên muôn vật và muôn loài. Thi Thiên 121 câu 1 câu 2: Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên trời và đất. Sự tiếp trợ chúng ta nhận được không phải đến từ một người nào, một thằng nào có tên tuổi, hay là một người tầm thường ở trên đất này, nhưng là một đấng rất vĩ đại, đấng đã dựng nên mọi vật ở trên trời và dưới đất. Bạn có thể đếm hết được tất cả những loài kiến bò trên mặt đất được hay không? Những loài chim bay trên trời, những loài hoa mọc trên cỏ, những ngôi sao lấp lánh trong bầu trời vũ trụ bao la kia, tất cả những sự lạ lùng này đều được dựng nên bởi một đấng sáng tạo vĩ đại và quyền năng, là đấng hứa sẽ trợ giúp chúng ta trong những ngày gian truân. Quyền năng vĩ đại này được bày tỏ qua chính con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi Ngài đến thế gian, đi khắp nơi giảng đạo, cứu rỗi và làm nhiều phép màu. Sự kiện rõ ràng đó là lần Chúa Giê-xu đã làm một cơn giông bão lặn xuống. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 23 đến câu 27 có chép: Kế đó Đức Chúa Giê-xu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài, thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền, nhưng Ngài đang ngủ. Các môn đồ đến gần đánh thức Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy quở trách gió và biển, thì liền yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người? Thưa ông bạn chị em, Chúa Giê-xu làm phép lạ này để chứng tỏ quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời, đấng đã sáng tạo nên trong Ngài, có thể che chở chúng ta trong lúc gian truân, khi đối diện với những cơn giông tố trên đời sẽ đến. Điều thứ hai, đó là chúng ta có thể tin cậy Đức Chúa Trời là nơi nương náu của mình, vì những lời hứa Chúa đã ban cho chúng ta là chắc chắn. Có biết bao nhiêu người hay hứa hẹn điều này điều kia, nhưng sau đó thời gian họ đã thất hứa. Có khi chúng ta thật lòng trong những lời hứa của mình, nhưng sức lực của chúng ta có hạn, không thể làm trọn những lời mình hứa được, và chúng ta bị giới hạn về thời gian không gian. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là đấng hứa cứu trợ chúng ta, thì Ngài sẽ không loay chuyển lời hứa của Ngài, vì Ngài là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúa không bao giờ hứa cuộc sống của chúng ta sẽ không có những gian nan hoạn nạn, nhưng Ngài sẽ hứa là luôn ở bên cạnh và giúp cho chúng ta vượt qua những khó khăn, những giông bão của cuộc đời, để chúng ta chịu tìm kiếm Ngài và nương náu. Truyền thống của những người Da Đỏ ngày xưa là sau khi một đứa bé sinh ra đến một vài tuổi thì được những người già lớn tuổi bịt mắt vào ban đêm và dẫn cái cậu bé đó vào trong một khu rừng vắng vẻ để riêng một mình. Mục đích là để dạy dỗ cho những đứa bé này biết can đảm đối diện với sự tối tăm và nguy hiểm. Đương nhiên, những đứa bé đó rất là sợ hãi khi nghe tiếng hú của những con thú dữ ở xung quanh mình. Cho đến khi mặt trời mọc thì sẽ thấy an lòng, vì người cha của cậu bé đó đứng gần đó, và người cha luôn trong tư thế sẵn sàng gương cung giăng. Nếu có con thú nào hay là kẻ thù nào đến thì người cha sẽ bảo vệ đứa bé. Cho nên chúng ta thấy rằng đứa bé mặc dù nó sợ, nhưng mà nó không biết là cha của nó đang đứng gần đâu đó để bảo vệ mình. Nhiều khi trong giữa những tai họa, đau thương, đen tối của cuộc đời, chúng ta không cảm thấy có Chúa ở gần bên cạnh, nhưng thật sự Ngài là nơi nương náu, đang ở bên cạnh để bảo vệ chúng ta khỏi những cái sự nguy hiểm như vậy. Chúng ta đi đến cái phần thứ ba, tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn kinh nghiệm được Đức Chúa Trời là nơi nương náu của mình thì phải có lòng tin cậy nơi lời hứa mà Chúa đã ban cho. Nếu mọi lời Chúa hứa tốt đẹp cho mình, chỗ nương náu, nhưng chúng ta lại không tin, không tìm đến, thì những lời hứa đó không có giá trị gì hết và không giúp ích gì được cho chúng ta trong những lúc gian truân. Để kinh nghiệm được Chúa là nơi nương tựa, chúng ta phải biết tìm kiếm và tin cậy nơi những lời Chúa đã hứa ban cho chúng ta. Mà muốn biết những lời của Chúa hứa ban cho mình, chúng ta thứ nhất cần sống chậm lại. Chúng ta hãy để cho thời gian giúp cho mình có cái sự thảnh thơi. Chúng ta dành thời gian đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh. Điểm thứ hai là cần có cái sự yên tĩnh để chú tâm đến chính Ngài, suy gẫm lời của Ngài, hướng lòng và tư tưởng của chúng ta lên trên Ngài và cầu nguyện với Ngài. Đôi khi có quá nhiều những tiếng động chi phối tinh thần của chúng ta, tâm trí của chúng ta và khiến cho chúng ta không thể nào lắng lòng yên lặng được. Bà Teresa khi còn sống, bà có một bí quyết rất là hay để tìm được sự bình an cho tâm hồn. Bà nói rằng hãy thinh lặng để có thì giờ cầu nguyện. Khi cầu nguyện, chúng ta có được niềm tin, và niềm tin nơi Chúa sanh ra lòng yêu thương, và sự yêu thương là động cơ để phục vụ. Và khi chúng ta phục vụ, lòng của chúng ta được bình an và vui thỏa. Thưa ông bà anh chị em, mối liên hệ mật thiết với Chúa luôn bắt đầu bằng sự yên lặng. Và chúng ta đi qua một cái phần tiếp theo nữa, điểm C, tức là chúng ta cần nói chuyện, chúng ta thưa với Chúa về những nỗi đau thương trong lòng của mình, như là một người con tìm đến với người cha có cái lòng thương xót. Chúng ta biết rằng đây là một kinh nghiệm. Những ai đã từng nuôi chó thì biết con chó là một con vật rất là khôn ngoan. Con chó Batman và cậu chủ đó là Timothy, nó sống trong một căn nhà, nó biết ai là người nghiêm khắc hay là ai là người hiền lành dễ chịu. Mỗi khi nó lỡ bị làm một cái điều gì xấu, không vâng lời, nó biết ông chủ sẽ đánh đòn thì nó sẽ tìm đến cái người mà thương nó, mến nó, nó núp ở dưới bóng chân hay là đánh sát bên người thì cái người chủ không thể nào đánh nó được. Cho nên chúng ta là loài người khôn ngoan hơn loài súc vật. Chúng ta biết tìm đến Đức Chúa Trời là chỗ nương náu an toàn nhất cho tâm hồn của mình. Thi Thiên 46 một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời là đấng mà giúp đỡ, là nơi nương tựa cho chúng ta để chúng ta có sức lực, sức mạnh và chúng ta đến với Ngài. Hình ảnh những con chim đại bàng, mẹ tập cho con chim con bay, nó lấy một cái mỏ của mình đẵn từng con chim con một ra khỏi tổ lần đầu, và nó tung cánh, tung con của nó lên trên không trung rất cao. Và mỗi lần con chim con yếu đuối bị rớt xuống thì con chim mẹ ở ngay dưới con mình tung cánh ra nâng đỡ con chim con và nâng nó lên cao lại. Cứ như vậy chim mẹ làm nhiều lần để cho con chim con biết bay. Kính thưa ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời là đấng rất mạnh mẽ, đầy sức lực, luôn nâng đỡ chúng ta trong những ngày gian truân yếu đuối. Sự thật ở đây không phải là Đức Chúa Trời không muốn cứu trợ chúng ta trong những lúc gian truân, nhưng là chúng ta có chịu tìm kiếm đến Ngài hay không. Ngày xưa cũng vậy, bao nhiêu lần Đức Chúa Trời đã yêu thương dân của Ngài, muốn ấp ủ bảo vệ người Do Thái khỏi những tai họa đau thương, nhưng họ cứ từ chối Chúa mà chẳng nghĩ đến. Matthew đoạn 23 câu 37 có chép rằng: Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túp con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Đến nỗi Đức Chúa Trời sai chính con của Ngài là Đức Chúa Giêsu đến trần gian để cứu họ, nhưng chính họ lại giết và đóng đinh con ấy trên thập tự giá. Nhưng ai tìm kiếm Chúa sẽ được an nghỉ, như tác giả Thi Thiên 62 câu 1 nói rằng: Linh hồn tôi an nghỉ một mình nơi Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến. Sống ở trên đời này, con người không thoát khỏi được những ngày vất vả, mệt mỏi, những tai họa và gian nan. Sự bình an của tâm hồn không phải là tránh được mọi tai họa, chiến tranh, đổ vỡ hay là đau buồn, vì chúng ta không ai thoát được những điều này. Nhưng sự bình an là khi chúng ta tìm được chỗ nương náu an toàn. Chúa là chỗ nương náu đời đời, và Ngài sẵn lòng che chở chúng ta trong vòng tay yêu thương của Ngài. Hãy đến với Chúa, tin cậy nơi lời hứa của Ngài để tìm kiếm sự bình an, thỏa lòng trọn vẹn. Thưa ông bà anh chị em, cuộc đời đầy bão tố gian nan, đời là bể khổ, lao khổ giống như những ngọn sóng trên biển đập vào bờ rồi lại hết ngọn này đến ngọn khác, hình như chẳng bao giờ ngứt. Gian nan vất vả làm cho chúng ta mệt mỏi, bất an và buồn đau. Trong giữa những gian nan này, chúng ta sẽ tìm được chỗ nương náu an nghỉ an toàn ở đâu, thưa quý vị? Chúng ta phải đến một chỗ, phải tìm đến một chỗ an toàn hơn, một đấng quyền năng để nhận được sự trợ giúp, và chính Chúa là nơi nương náu an toàn cho mỗi một chúng ta. Ngài là đấng quyền năng dựng nên trời và đất. Ngài là đấng đã hứa và sẵn lòng tiếp trợ chúng ta. Làm sao biết Chúa thật sự muốn tiếp trợ chúng ta? Hãy nhìn lên thập tự giá, là nơi con của Ngài chịu chết hy sinh chuộc tội cho mỗi người chúng ta. Ai tin con Ngài thì tìm được sự che chở khỏi sự phán xét đời đời. Ai đến với Chúa Giêsu sẽ tìm được sự an nghỉ, sự bình an cho tâm hồn của mình. Một lần nữa, tôi ước ao và cầu nguyện xin Chúa ban phước trên tất cả quý vị là những người lắng nghe lời của Ngài hôm nay, thì quý vị sẽ nghe theo, đáp theo lời mời gọi của Đức Chúa Giêsu. Hãy đến với Chúa Giêsu, hãy đến với Ngài, vì Đức Chúa Trời là nơi nương náu cho mỗi một chúng ta. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.